nhân dậy, trong lúc nóng giận mà giữ được miệng. Ấy là giữ lại phúc khí cho cả một nhà. Lửa trong lòng bốc lên thì dễ, nhưng lời đã buông ra, dù hồi cũng khó nhặt lại như cho bay trước gió. Ở một làng ven sông, có người thợ mộc tính ngay thẳng, nhưng lời nói sắc như dao. Mỗi khi bực, ông mắng vợ con trước sân, khiến hàng xóm im lặng, còn người trong nhà cúi đầu như gặp mưa lạnh. Ban đầu ông nghĩ mình chỉ nói thật, nhưng nói thật mà thiếu lòng thương. Cũng như chén thuốc tốt pha thêm cát, uống và không chữa bệnh mà còn làm đau cổ họng người nghe. Người nghe không nhớ ý ngay, chỉ nhớ cái đau bị khinh trước mặt. Một hôm, đứa con trai làm gãy chiếc thước gỗ của cha. Cơn giận vừa nổi, ông quát một câu nặng nề, bảo con chỉ biết phá, sau này khó nên người. Đứa trẻ đứng chết lặng bên hiên. Từ hôm ấy, đứa trẻ ít nói hẳn, nó vẫn làm việc, vẫn chào cha, nhưng ánh mắt không còn chạy tới như trước. Người vợ khuyên nhỏ, ông chỉ gạt đi, nói trẻ con mau quên, khoảng cách ấy không ổn nào, nhưng mỗi ngày lại xa thêm một chút. Mùa đông năm đó, một bậc lão nhò ghé qua đặt đóng trước giường, thấy trong nhà cơm nóng mà lòng người lạnh, cụ không hỏi chuyện tiền công, chỉ vào cây đình còng trên vách. Cụ từng thấy nhiều nhà mất phúc không vì thiếu gạo, mà vì thiếu lời lành. Cụ nói, đình nóng lệch còn có thể nhổ ra, nhưng vết trên gỗ thì vẫn còn. Lời giận cũng vậy, xin lỗi có thể kéo lời về, song dấu hằn trong lòng người thần không dễ phẳng lại. Người thợ mộc nghe xong mới lặng. Đêm ấy, ông ra sân, nhìn từng tấm ván mình bào nhẵn, rồi nhớ đến những câu mình đã ném vào nhà như đã ném xuống giếng sâu. Ông hiểu tay mình khéo với gỗ, nhưng lại vụng với những người thương mình nhất. Sáng sau, con trai làm đổ chậu nước. Cơn giận lại dâng lên, nhưng ông cắn môi, nhặt khăn lau trước. Rồi chỉ nói, lần sau đặt chậu sát tường, nước đổ còn múc lại được. Đứa trẻ ngẩng đầu, như cây non gặp nắng sau nhiều ngày âm u. Người vợ trong bếp quay đi lòng mắt. Hóa ra một lời nhẹ không làm mất uy, mà còn làm cửa nhà bớt lạnh. Từ đó, mỗi khi giận, ông đặt chiếc thước gãy lên bàn để tự nhắc mình. Muốn sửa gỗ phải nhìn thấu gỗ, muốn sửa người phải giữ được lòng người trước đã. Chiếc thước không để trách con, mà để đo lại cái nóng trong lòng mình. Dân làng dần thấy nhà ấy yên hơn. Tiếng cưa vẫn vang, khói bếp vẫn bay, nhưng không còn những câu làm người nghe đỏ mặt. Phúc khí không phải vật lạ, nó ở trong hoặc khí hàng ngày. Người đời thường sợ mất tiền, mất ruộng, mất thể diện, mà ít sợ mất một tấm lòng. Nhưng có khi chỉ một câu lúc giận đã làm hao hết điều nhiều năm vun đắp. Tiền mất còn kiếm lại, ruộng hẹp còn khai thêm, lòng người nứt rồi và rất lâu. Vậy nên, khi lửa giận lên tới cổ, hãy khép miệng trước khi mở lời. Giữ được một câu nặng là giữ được một người thân, giữ được hòa khí trong nhà, phúc sẽ không rời khỏi cửa. Cửa nhà yên không bởi tường cao, mà bởi người trong nhà biết dừng đúng lúc.